nữ á, rồi có một người đó là không có nói chuyện, không có chi tư, gọi là nữ, vẫn chưa nữ được, không nói chuyện, không tư duy tập và đề tài thường quán cũng chưa phải là nữ. Và có thể nói lúc nào đó mình nữa là hoàn toàn không còn biết gì xung quanh, tất cả năm căn mình đều nghĩa là yên lặng, mình rơi vào và là giấc ngủ mê man, thì đó cũng vẫn chưa gọi là nữ. Nếu mà từ ngủ giấc chúng ta vẫn còn hoạt động, mình vẫn còn nằm mơ, mình còn thấy chim bao, và trong chim bao mình tưởng như là ma đuổi, mình sợ hãi, hay mình nhận được tiền vàng cái gì đó làm cho mình kinh tiếng, thì giữa hai trạng thái đó Duy Thức Học chưa gọi là ngủ. Thì chúng ta mới thấy rằng cái định nghĩa của danh từ nó rất là khó khăn ở đây. Vì vậy Đức Phật á, đại diện cho Đức Phật trong này á, đã nói với các bạn, con người chỉ cần chứng chân lý rằng là đừng bao giờ phân tích được ngôn ngữ, đừng bao giờ nói là khổ đau bởi cái vùng quan niệm mà ngôn ngữ, mà hãy sống từ ngữ về thế nào là con đường thoát ly ra, đó là những gì Đức Phật dạy. Và từ cái chỗ mà này đó, chúng ta có thể nghe thêm một đoạn nữa về cái lời lý giải của Tất Đạt. Lý giải Tất Đạt là vòng thứ hai đó, thì Tất Đạt chấp nhận lời giải của Đức Phật là không nên đi sâu về ngôn ngữ, nhưng mà đưa ra một vấn đề thứ hai. Và vấn đề này thì chúng ta nghĩ rằng nó quan trọng trong cái việc tu học của tăng ni. Vấn đề thứ hai đó thì Tất Đạt nói rằng ngài bảo không học được gì từ những lời giảng dạy, bởi thế chính bạch bất chính giác ngộ, tôi nghĩ rằng không ai tìm được giải thoát qua những lời chỉ giáo. Ngài không thể khởi đấng cầu giác truyền cho ai bằng danh từ và giáo lý những gì đã đến với ngài trong giờ bất giác ngộ. Lời chỉ đấng giác ngộ bao hàm rất nhiều, dạy rất nhiều để sống thế nào, để tránh điều ác như thế nào, nhưng có một đường giáo lý sáng sủa và giá trị ấy chứa đựng là chứa đựng những sự huyền bí và những giác ngộ được chứng nghiệm, không ai có thể có được. Thì cái phân tích ở đây đó của một cái nhà văn học lục triết học phương Tây cũng có định hình cho cái người tu học Phật của chúng ta có một người lần. Khi mà chúng ta bắt đầu khởi hành trình á, đến nơi nhân vật Tất Đạt á, đi tìm một chỗ tựa, tức là tìm một bình an cho mình á, thì mình cứ nghĩ rằng xung quanh mình á, những cái gì đó có cái gì làm động cơ, làm tác động cho mình đó, mà mình nương nhờ vào một đối tượng nào đó giống như là hiện hữu á, dừng lại để làm một người tăng trong giáo đoàn, thì cái sự dừng lại để làm một người tăng trong giáo đoàn đó, nó chưa phải là cứu cánh, chưa phải là lý tưởng của cái điều kiện giải thoát của chúng ta. Cho nên ở đây đó, khi mà Tất Đạt phân tích chuyện này đó, thì chúng tôi xin đóng mặt ở đây một lần nữa để thấy rằng nó có phần quan trọng về phần tri kiến Phật giáo. Cái phần quan trọng của tri kiến Phật giáo ở đây đó là khi mà chúng ta chờ đợi và tìm hiểu lời dạy qua một sự giải thoát nào, chẳng hạn như Đức Phật và Bồ Tát, thì sự xác nhận ở trong đoạn sách này xác nhận một cách rõ ràng, không có ai có thể giải thoát giúp mình cả, không có ai có thể giác ngộ cho mình cả. Vị đạo sư vị này có thể khai ngộ cho mình, nhưng mà sự giải thoát đó tức là tự bản thân của chúng ta, cũng như là không ai đem được một cái sự bình an cho mình. Từ khi nào mình nhận thức được rằng tất cả những gì xung quanh lâu nay mình bất an, nó đều không có thật. Các vị cũng như là sư Phật tử thì mình cũng nghe được cái câu chuyện nổi tiếng về cái ngày thần quang. Ngày thần quang mà khi đã đi cái tìm đạo và gặp Bồ Đề Đạt Ma ở trên ngọn núi chứng thất, đã chặt ngón tay mình để chặt cái bàn tay mình để cầu thoát an tâm, thì bây giờ Bồ Đề Đạt Ma chỉ nói một câu rất đơn giản: như ở đây cái tâm ta ra đây ta an con. Thì thần quang tìm tâm, cứ nghĩ tìm lại tìm tâm mà tâm không thấy, thì khi mà tìm tâm không thấy, nói theo nhiều giác là ba thở cầu tâm chẳng có mà trọn đời việc giận rồi không á, thì ngay lúc đó Bồ Đề Đạt Ma đã đưa một câu rất là quan trọng, hầu như là chẳng mà ở toàn bộ cái sự biến mất của cái người thiền sinh là như vậy, ta đã an tâm trong như vậy, và từ đó thần quang bình lặng. Và đừng lộn cái an tâm này đó để cho chúng ta thấy rằng khi mà mình khởi hành đó, mình biết là mình khởi hành về đâu, khởi hành đi về tức là tìm cái sự giác ngộ và tìm cái sự bình an của nội tâm mình, là tự mình chứng nghiệm, chứ không phải nhờ Đức Phật, không phải rằng chỉ có Đức Phật hay một vị Bồ Tát nào mới có thể là đem lại sự bình an cho mình. Điều này tức là lâu nay đó, từ khi chúng ta tôi là nhất là các Phật tử khi học rõ giáo lý đó, thì cái nương tựa vào hình thức, nương tựa vào thầy và nương tựa vào đạo tràng, nghĩ rằng là một ngày nào đó khi mình ra đi đó, thì có các thầy các sư tổ tới tụng kinh mình, cái đông là lúc đó mình có thể giác ngộ được dễ thôi, thì điều đó mình bị sai lầm, tức là mình mặc một cái chiếc áo mà mình không biết rằng chiếc áo đó nó che mờ tất cả các cái kiến giải của chúng ta. Còn ở đây đó, từ cái câu nói của ngài Bồ Đề Đạt Ma làm cho thần quan mà bình tĩnh nhất, thì chúng ta cũng thấy rằng từ câu nói của là lịch tổ Huệ Minh nói cho Huệ Minh bình tĩnh. Khi mà Huệ Minh nghĩ là con đẹp đó là y và bác vượt theo ngày tổ Bồ Đề tổ lịch tổ Huệ Minh, thì lịch tổ Huệ Minh để y và bác ở trên một tiếng đá. Và khi mà Huệ Minh không lấy được y và bác, tức là những về hình thức, những điều gọi là truyền thống hình thức, thì bây giờ hỏi đạo lịch tổ Huệ Minh chỉ nói một câu thôi, tức là không nghĩ chuyện, không nghĩ lắm. Lúc ấy yêu cầu Huệ Minh phải gây trở lại tiền của bản lai nhiệm lực của mình, tức là lúc có cái gì là của thượng phẩm minh. Để cho chúng ta thấy rằng cái khi mà đi tìm những mình bình an, chúng ta không nên nhờ vào một người nào cả. Người đó có thể khai thị cho mình, giúp đỡ cho mình, nhưng mà sự bình ngộ và sự chứng thực của nội tâm, tức là phải qua một quá trình giáo lý rất sâu xa, tự mình tu tập. Cũng như là trong cái giáo hội, trong cái hệ phái, và các vị cũng thấy rằng những cái vị hiện tại trong tiếng do một quá trình bản thân, một cái thời gian tu học lâu dài, mỗi vị có một sự được thiền định, một định lực, và do đó cái tác tu tập á, nếu mà không đi diễn giảng thì mỗi vị hiện tại là các vị trong hàng lãnh đạo họ có một cái quá trình tu tập, từ đó họ tìm được cái sự bình an và chỗ tự của chính họ. Cái mọi vấn đề giáo lý và mọi ngôn ngữ giải thoát nó không giúp cho người ta giải thoát, cũng giống như mình gọi là bánh vẽ không bao giờ giúp cho người ta có thể ăn no được, không thể giúp cho người ta ăn no được, mà phải tự mình có một sự nỗ lực để tự mình có cái sự chứng nghiệm của tâm linh. Qua giai đoạn này đó, người ta cũng thấy được rằng cái lời dạy hay là cái lời nói của Đức Phật ở trong đây đó, nó chỉ không dừng lại ở một chỗ, mà khi Đức Phật nói cuối cùng tất cả trước khi từ giải Đức Phật đó, thì Đức Phật nói thế này: Khởi Sa Môn, ông rất là khôn ngoan, ông muốn ăn nói khôn khéo lắm, nhưng phải cẩn thận trước sự khôn ngoan quá mức. Ở đây tức là cái phần mà cảnh giác mà lâu nay đó, là đôi khi chúng ta có thể bị rơi vào một chỗ đó. Tức là về phần trước buổi sáng chúng ta có trình bày là cái tri kiến hay là cái tri thức con người đó giúp cho con người tạo sự khôn ngoan, nhưng mà không phải là trí tuệ. Do cái sự khôn ngoan không phải là trí tuệ đó mà chúng ta rơi vào dị nguyên. Vì vậy cho nên cái sự cảnh giác này, cái sự cảnh giác có một cái tầm quan trọng để cho người tu học á. Khi mình biết cho người chúng ta á, thì mình mới thấy rằng mỗi một cái lời dạy của Đức Phật á, bao giờ cũng kêu gọi và đưa người ta về thực tại. Và ở đây đó, trong một cái Đức Phật á, thứ nhất á, mình định hình được qua ba vấn đề. Tức là nó có sự đối đầu giữa Đức Phật lịch sử và Đức Phật của sự tự chứng. Trong này đó chúng ta thấy rằng có một Đức Phật lịch sử và Đức Phật của sự tự chứng. Chúng ta có thể không đi theo con đường của Đức Phật lịch sử, nhưng mà chúng ta phải tìm về Đức Phật của sự tự chứng, hay gọi là Đức Phật của triết học. Nếu mà mình không tìm về Đức Phật của sự tự chứng, hay là cái bản tâm mà gọi là tri kiến Phật của mình á, thì Đức Phật mà mình đi theo đó, mình chỉ là tiếp sống thôi. Thì Đức Phật đi tới đâu thì mình đi tới đó. Đức Phật có tiêu mình có tiêu, Đức Phật là ăn bát mình ăn bát. Rồi cuối cùng khi mình gặp trên Niết Bàn á, như ngài Ananda đó, thì lúc đó không có thực chứng gì cả. Vì vậy cuối cùng bị ngài ta giết á, tuyên bố là rủi ra ở tổng tịnh thá. Bao giờ mà ngài Ananda có thể cắt được đạo quả, có thể tự vào lại tổng tịnh thá, thì lúc đó cuộc tiếp tập mới bắt đầu. Và trong câu chuyện mà Đức Tôn Sư Minh Quang đã viết trong cái bộ kinh lý, chúng ta thấy rõ điều đó. Mọi cái ngôn ngữ, mọi cái danh vọng, mọi cái tài năng mà lâu nay mình bám víu ở một Đức Phật á, gọi là Đức Phật lịch sử, đến một lúc nào đó Đức Phật lịch sử là hoàn toàn rũ bỏ sát hơn á, thì lúc đó chính mình á sẽ bị vơ 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 chút, vì mình không có sự thực chứng, mình chỉ theo đưa ra một cái bóng dáng nào đó mà thôi. Về cái phần thứ hai này á, bắt đầu cái tìm, tức là cái tìm sự chứng lộ á, thì chúng tôi xin nghe thân lại, khi nãy tức là nó có phần rất là quan trọng là phần giáo lý. Ở đây đó, tức là khi mà được trình bày trong cái giai đoạn của cái phần sách phần thứ hai nói về Cù Đàm á, thì chúng ta có thể tìm hiểu về nhân vật, tức là Đức Phật được gọi là Đức Phật lịch sử do quan điểm thế nào, và từ đó mình tìm hiểu Đức Phật như thế nào, được định nghĩa trong ba quan điểm. Thứ nhất là quan điểm truyền thống, thứ hai là quan điểm của Nikaya tức là nguyên thủy, và thứ ba tức là quan điểm của đại thừa chỉ về Đức Phật thôi. Trong đoạn này định nghĩa rằng Đức Phật lặng lẽ đi, dáng đâm chiêu suy nghĩ, nét mặt bình an của ngài, không sung sướng cũng không buồn khổ. Ngài về luôn thường dự những từ không tâm với một nụ cười chính đáo, không giác nụ cười của một kẻ thơ khỏe mạnh. Ngài biết những bình hoa lặng lẽ, Ngài rất yên và đi bộ giống hành các từ xe khác. Nhưng đất mặt của Ngài cùng với chân của Ngài, cái nhìn lúc trầm lặng và đôi tay luôn thu thả, mỗi lối tay của Ngài đều nó là một niềm bình thản đầy đặn, không tìm kiếm gì, không học đòi một cái gì. Mỗi ngón tay phản chiếu một sự bình đẳng liên tục, một ánh sáng không phai mờ, một niềm bình an bất khả tổn thương. Thì trong cái đoạn này chúng ta thấy rằng cái Đức Phật thì được nổi bật nữa là biểu hiện ở đây đó, tức là Đức Phật luôn luôn ở trong chánh định. Và các bạn đầu tiên phát hiện được Đức Phật ở trong chánh định đó, tức là Đức Phật trong dạng người như vậy. Và trong dạng người đó, để chúng ta thấy rằng trong quá trình tu tập đó, người ta cũng quen được phần thứ nhất đó, tức là được bình an của nội tâm. Từ mình nói cái nội tâm nó mới tỏa ra tất cả mọi hơi thở, mọi lời nói, mọi hành động của mình, nó đều có mang tính chất đường bình an và bình sáng. Cho nên ngày xưa đó, tăng đoàn ngữ theo Đức Phật đó, không phải là Đức Phật giảng thuyết nhiều, mà phần đông tăng đoàn theo Đức Phật là chỉ nhìn dáng đi và nhìn nữa là cái sự bình an của Ngài, đó gọi là nguyên chất giá đạo của Đức Phật. Chứ không phải là đợi rằng Đức Phật mỗi ngày mỗi giảng mà tăng đoàn kêu theo Ngài. Và ở đây đó mình thấy rằng Đức Phật lịch sử được xác định trong Nikaya, và nguyên Đức Phật được xác định trong đây đó là người ta phần thứ nhất là phải xác định những nhân vật lịch sử. Vì vậy cho nên ta trình bày rằng khi mình nhìn vào Đức Phật á, nhìn vào vai Ngài, nhìn vào chân Ngài, nhìn vào lòng bàn tay buông thả của Ngài, tất cả thấy là tự ra như bể nối tay của Ngài được chứa đựng được tiêu đức, chúng nói lên thở ra tiêu pháp hay chân lý. Và ở đây đó chúng ta có thể dừng lại đúng này, dừng lại đúng này để trình bày Đức Phật của cái nhìn của thiền học, Đức Phật cái nhìn của đại thừa. Như là phần đầu á, chúng tôi đã trình bày á, là có một số người hiểu lầm rằng tại sao Đức Phật đã gặp Đức Phật, cách đạt gặp Đức Phật rồi là bỏ Đức Phật mình ra đi. Thì xin thưa ở đây đó, tức là Đức Phật ở đây á, tức là một nhân vật được gọi là đối tượng để phân tích. Vì vậy Đức Phật giống như cái ngài mà tự xưng thượng sĩ gọi là cuộc đối đầu của Đức Phật lịch sử và Đức Phật thực chứng, thì tại vì thượng sĩ là một cái trường học nổi tiếng của trường học Việt Nam. Cho nên một phong là được nghĩa là hoàng hậu Linh Cảm, Thiên Cảm hoàng hậu, hoàng thái hậu là chị mời vào trong cung nhân. Thì trong bữa bài ra giữa cay và mặn, bài ra giữa cay và mặn, thì tự tiên thượng sĩ ngồi ăn là một người tiên tiên sĩ, nhưng mà gấp đồ là không phân biệt, tức là gấp món cay cũng gấp mà món mặn cũng gấp. Thì bây giờ hoàng hậu Linh Cảm hoàng thái hậu mới hỏi rằng nếu mà anh tu mà anh ăn cá ăn thịt còn ăn mặn được thì làm sao thành Phật? Thì tôi mới trả lời rằng Phật là Phật, anh là anh, Phật không cần thành anh mà anh cũng cần thành Phật. Không có nghe cổ đức nói là thân thù là thân thù, là giải thoát là giải thoát đó ha. Thì trong câu nói đó sau này người ta sẽ bị mất nước, cũng giống như là mình bị nó rơi vào một phần nó tiêu chiến luyện giải. Ở đây chúng tôi xin thưa rằng cái quan điểm của tự tính thượng sĩ được bày tỏ là một Đức Phật có trường học, là cái vai trò vị trí của sự giải thoát và giác ngộ nó không dành riêng cho ai hết, và không có ai có thể thay thế và giúp đỡ ai hết. Mình có khả năng thành Phật và Đức Phật đã thành Phật, mình có khả năng thành Phật, mỗi người có thể tri kiến, và không có ai có thể thay thế cho người khác ở vị trí đó. Không có một người nào có thể thay thế vị trí của người khác trong cái thành phần giải thoát và giác ngộ, tức là niệm chứng. Từ từ cái chỗ này đó chúng ta thấy rằng Đức Phật lịch sử hay là một cái vị điều tiên thứ hai nữa là Quảng Nghiêm Thiền Sư, khi mà tuyên bố rằng tuyên bố một câu mà sau này đó người ta vẫn cứ suy tư nước mắt vào, là tuyên bố rằng đó là nam ni tự hiểu trung duyên trí hư hướng như lai thành tứ hành, tức là làm che cái trí như là sông hồ trong cái trời thẳm kế dẫn như lai bước trở qua. Đó, tức là trong một cái trạng thái tu hành đó, cái người tu Phật đi theo con đường của Đức Phật, đi theo cái lý của Đức Phật, nhưng không hẳn là phải chờ đợi hay là được sự cải thiện toàn bộ của Đức Phật của tự mình giác ngộ, mà chính mình phải nói lên cái trí nam như của mình, tức là chính mình phải tự chọn con đường giác ngộ chính mình để mà phá